Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hống Udum Barika Sihanada Sutanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha Dương Xá, núi Gizakuta Kisavat. Lúc bấy giờ du sĩ Nikroda Nikoda ở tại giường của nữ hoàng Udumbarika Udambala dành cho du sĩ đoàn, cùng với đại hội chúng du sĩ khoảng 3.000 người. Gia chủ Sandana Tán Đà Na vào buổi chiều đi ra khỏi thành Dương Xá để ý kiến Thế Tôn. Rồi gia chủ Sandana suy nghĩ: nay không phải thời để ý kiến Thế Tôn, Thế Tôn đang an lặng tình cư, cũng không phải thời để ý kiến chúng tăng, vì chúng tăng đang tu tập thiền định. Vậy ta hãy đi đến giường của nữ hoàng Udumbarika dành cho du sĩ đoàn để thăm du sĩ Nikroda. Và gia chủ Sandana đi đến giường của nữ hoàng Udumbarika dành cho du sĩ đoàn để thăm du sĩ Nikroda. Lúc bấy giờ du sĩ Nikroda đang ngồi với đại hội chúng du sĩ, tất cả đều ồn ào nói chuyện, cao giọng lớn tiếng bàn cãi về những phiếm luận vô ích, như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện hải hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về giải mặt, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về dòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện về hiện trạng thế giới, hiện trạng đại dương, câu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu. Du sĩ Nikroda thấy gia chủ Sandana từ đường xa đến, liền dặn hội chúng của mình: các tôn giả hãy giữ im lặng, các tôn giả chớ có làm ồn. Đệ tử Sa môn Gotama, gia chủ Sandana đang đi đến. Trong hàng đệ tử Sa môn Gotama, các hàng cư sĩ mặc áo trắng trú tại Dương Xá, gia chủ Sandana là một vị trong đoàn thể ấy. Các vị này ưa sự an tịnh, các vị này được sự huấn luyện trong sự an tịnh, các vị này tán thán sự an tịnh. Nếu được biết hội chúng này an tịnh, Sandana có thể đến đây. Khi nghe nói vậy, các vị du sĩ đều giữ yên lặng. Rồi gia chủ Sandana đến tại chỗ của du sĩ Nikroda. Khi đến nơi, nói lên những lời chúc tụng, viếng thăm xã giao, rồi ngồi với du sĩ Nikroda. Thật sai khác thay, khi các tôn giả ngoại đạo, các du sĩ này hội họp lại, quy tụ lại, ồn ào, cao giọng lớn tiếng. Họ sống bàn cãi về những phiếm luận vô ích, như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. Thật sai khác thay, Thế Tôn an trú các nhàn tịnh xứ, núi rừng tịch mịch, xa vắng, ít tiếng động, có gió đồng thổi, lánh xa mắt người đời, thích hợp cho sự tĩnh tu. Khi nghe nói vậy, du sĩ Nikroda nói với gia chủ Sandana: gia chủ có biết không, Sa môn Gotama đàm luận với ai, đối thoại với ai đạt được tuệ trí? Trí tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống giới không xứ. Sa môn Gotama không giỏi điều khiển một hội chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến những vấn đề ngoài biên, cũng như con bò một mắt đi vòng tròn mà chỉ đi phía bên ngoài. Cũng vậy, trí tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống giới không xứ. Sa môn Gotama không giỏi điều khiển một hội chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến những vấn đề ngoài biên. Này gia chủ, nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chỉ có một câu hỏi, chúng tôi có thể chặn đứng ngay. Chúng tôi nghĩ, chúng tôi có thể lan tròn Sa môn Gotama như lan tròn một cái bình không. Thế Tôn, với thiên nhĩ thanh tịnh hơn người, nghe được câu chuyện giữa gia chủ Sandana với du sĩ Nikroda. Rồi Thế Tôn từ núi Gizakuta bước xuống, đi đến vườn núi dưỡng chim khổng tước bên bờ sông Sumagada. Khi đến nơi, liền đi qua lại giữa trời. Du sĩ Nikroda thấy Thế Tôn đi qua lại giữa trời tại vườn núi dưỡng chim khổng tước trên bờ sông Sumagada. Khi thấy vậy, liền dặn dò hội chúng: các tôn giả hãy giữ im lặng, các tôn giả chớ có làm ồn. Sa môn Gotama này đang đi lại giữa trời tại vườn núi dưỡng chim khổng tước trên bờ sông Sumagada. Vị tôn giả này ưa an tịnh, tán thán sự an tịnh. Nếu biết được hội chúng này an tịnh, chúng tôi nghĩ Sa môn Gotama có thể đến đây. Nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chúng ta sẽ hỏi câu hỏi này: bạch Thế Tôn, pháp gì là pháp của Thế Tôn? Với pháp nào Thế Tôn muốn dạy các đệ tử? Với pháp nào các đệ tử của Thế Tôn được huấn dạy, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản phạm hạnh? Khi được nói vậy, các vị du sĩ ấy giữ im lặng. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đến tại chỗ du sĩ Nikroda ở, và du sĩ Nikroda nói với Thế Tôn như sau: bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến đây, xin đón mừng Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đã lâu Thế Tôn mới có dịp đến đây. Bạch Thế Tôn, xin mời Thế Tôn ngồi, đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn. Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã soạn sẵn. Du sĩ Nikroda lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với du sĩ Nikroda đang ngồi xuống một bên: này Nikroda, quý vị đang ngồi bàn luận vấn đề gì? Vấn đề gì đang nói giữa quý vị thì bị dừng lại? Khi được nói vậy, du sĩ Nikroda bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, ở đây chúng con thấy Thế Tôn đang đi qua lại tại vườn núi dưỡng chim khổng tước trên bờ sông Sumagada. Khi thấy vậy, chúng con nói: nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chúng ta sẽ hỏi câu hỏi: bạch Thế Tôn, pháp gì là pháp của Thế Tôn? Với pháp nào Thế Tôn huấn dạy các đệ tử? Với pháp nào các đệ tử Thế Tôn được huấn dạy, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản phạm hạnh? Bạch Thế Tôn, đó là vấn đề đang được bàn luận giữa chúng con, thì được dừng lại khi Thế Tôn đến. Này Nikroda, thật khó cho ngươi. Khi ngươi theo các kiến giải sai khác, kham nhẫn các sự việc sai khác, theo dõi những mục tiêu sai khác, theo đuổi những mục đích sai khác, được huấn luyện theo các phương pháp sai khác để hiểu được pháp nào ta huấn dạy các đệ tử của ta, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản phạm hạnh. Này Nikroda, hãy hỏi về tối thắng khổ hạnh theo truyền thống của ngươi. Bạch Thế Tôn, thế nào là sự thành tựu của khổ hạnh? Thế nào là sự không thành tựu? Khi nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo liền lớn tiếng cao giọng la: thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, đại thần lực và đại quy lực của Sa môn Gotama. Ngài không đề cập đến giáo lý của mình, lại đề nghị thảo luận giáo lý của người khác. Du sĩ Nikroda bảo các du sĩ ấy im lặng, rồi bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, chúng con sống thuyết giảng về khổ hạnh, xem khổ hạnh là căn bản, chấp trì khổ hạnh. Bạch Thế Tôn, thế nào là sự thành tựu khổ hạnh? Thế nào là sự không thành tựu khổ hạnh? Này Nikroda, ở đây có người tu khổ hạnh, sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực, không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận lời mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống nước nấu rượu men. Vị ấy chỉ nhận ăn tại nhà hay chỉ nhận ăn một miếng, chỉ nhận ăn tại bảy nhà hay chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ấy sống theo hành tiết chế, ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị này chỉ ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo lứt, ăn hột cải, nivara, ăn gia dụng, ăn trấu, ăn nước bột gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vị ấy mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tẩm liệm đã quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vải vỏ cây Tititaka làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bệnh bằng từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặc áo bằng lông cú. Vì ấy là người sống nhờ râu tóc, là người sống theo tập tục sống nhờ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng không ngồi, là người ngồi chỗ họ, sống theo hạnh ngồi chỗ họ một cách tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, sống để bụi và nhớp che dính thân mình, sống và ngủ ngoài trời, theo hạnh bà đâu nằm đấy, sống ăn các quế vật, theo hạnh ăn các quế vật, sống không uống các nước lành, theo hạnh không uống nước lành, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm. Này Nikroda, ngươi nghĩ thế nào? Như vậy có phải là thành tựu các pháp khổ hạnh hay không thành tựu? Bạch Thế Tôn, như vậy là thành tựu các pháp khổ hạnh, không phải không thành tựu. Này Nikroda, sự thành tựu khổ hạnh như vậy, ta nói rằng sẽ đưa đến nhiều loại cấu quế. Này Nikroda, ở đây một vị khổ hạnh siêng tu khổ hạnh. Nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy hoan hỷ tâm tư thỏa mãn. Này Nikroda, vị khổ hạnh do siêng tu khổ hạnh phát sinh hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn. Này Nikroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nikroda, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh do khổ hạnh này, vị này khen mình chê người. Này Nikroda, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh nào do khổ hạnh ấy khen mình chê người. Này Nikroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nikroda, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh do khổ hạnh này trở thành mê say, nhiễm trước, phóng dật. Này Nikroda, vị tu hành khổ hạnh nào nhờ khổ hạnh ấy mê say, nhiễm trước, phóng dật. Này Nikroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nikroda, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh do khổ hạnh này được thọ lãnh cúng dường, cung kính, danh vọng. Do được cúng dường, cung kính, danh vọng trở thành hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn. Này Nikroda, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh nào do khổ hạnh ấy được thọ lãnh, cúng dường, cung kính, danh vọng trở thành hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn. Này Nikroda, như vậy đó là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh do khổ hạnh này được cúng dường, cung kính, danh vọng. Do được cúng dường, cung kính, danh vọng nên khen mình chê người. Này Nikroda, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh nào do khổ hạnh ấy được cúng dường, cung kính, danh vọng. Do được cúng dường, cung kính, danh vọng này nên khen mình chê người. Này Nikroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh do khổ hạnh này được cúng dường, cung kính, danh vọng. Do được cúng dường, cung kính, danh vọng trở thành mê say, chấp trước, phóng dật. Này Nikroda, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh nào do khổ hạnh ấy được cúng dường, cung kính, danh vọng. Do được cúng dường, cung kính, danh vọng này trở thành mê say, chấp trước, phóng dật. Này Nikroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh phân biệt các thức ăn. Món này thích hợp với ta, món này không thích hợp với ta. Đối với các thức ăn không thích hợp thì cố ý từ bỏ, đối với các thức ăn thích hợp thì nắm giữ. Tham đắm, chấp trước, không thấy các sự nguy hiểm, không phân biệt chúng là không giải thoát, thọ hưởng chúng. Này Nikroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nikroda, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh nhân vì mong mỏi được cúng dường, cung kính, danh vọng, nghĩ rằng các vua chúa sẽ cung kính ta. Cũng vậy, các vị đại thần, các vị sát đế lỵ, các vị bà la môn, các vị gia chủ, các vị giáo chủ, các giáo phái. Này Nikroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nikroda, vị khổ hạnh chống bán một sa môn hay bà la môn khác như sao? Người này sống ăn uống đủ mọi thứ, như hạt giống từ rễ xanh, hạt giống từ nhành cây xanh, hạt giống từ đốt xanh, hạt giống từ chiếc cây xanh. Và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh. Nhai nghiền chúng tất cả với tầm xét không phải bánh xe, được gọi là xương quai hàm, và người ta gọi vị ấy là một vị sa môn. Này Nikroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nikroda, vị khổ hạnh thấy một sa môn hay bà la môn được các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường. Thế vậy, vị ấy nghĩ rằng các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường, người sống ăn uống đủ mọi thứ, các gia đình ấy không cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường ta, một người tu khổ hạnh. Do vậy sanh tật đố, ganh ghét đối với các gia đình. Này Nikroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh trở thành người ngồi giữa công chúng. Này Nikroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh khi đi giữa các gia đình để khất thực, không cho người ta thấy mình, như vậy là khổ hạnh của ta. Như vậy là khổ hạnh của ta. Này Nikroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh làm bộ có vẻ bí mật khi được hỏi có chấp nhận việc này không. Tuy không chấp nhận nhưng trả lời có chấp nhận, tuy chấp nhận nhưng trả lời không có chấp nhận. Như vậy vị này cố tình nói láo. Này Nikroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nikroda, khi Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp và dùng một phương pháp đáng được chấp nhận thì người khổ hạnh không chấp nhận. Này Nikroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh hay tức giận và ôm lòng oán thù. Này Nikroda, vì người khổ hạnh hay tức giận và ôm lòng oán thù. Này Nikroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh thường hay giả dối, lừa đảo, tật đố và hạ tiện, giả hoạt và ngụy trá, cứng cỏi và quá mạng, có ác ý và bị ác ý chi phối, có tà kiến và tư tưởng cực đoan, chấp trước kinh nghiệm tự thân, cứng đầu và khó giải thoát. Này Nikroda, vì một người khổ hạnh chấp trước kinh nghiệm tự thân, cứng đầu và khó giải thoát. Này Nikroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Này Nikroda, người nghĩ thế nào? Sự thật là như vậy thì những khổ hạnh có phải là cấu quế hay không cấu quế? Bạch Thế Tôn, những khổ hạnh như vậy thật là cấu quế, không phải không cấu quế. Sự tình này có thể xảy ra, có người khổ hạnh có đầy đủ tất cả sự cấu quế trên. Nói gì đến câu có cấu quế này hay cấu quế khác? Này Nikroda, ở đây người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, nhờ tu khổ hạnh này vị ấy không quan hỷ, tâm tư không thỏa mãn. Này Nikroda, người khổ hạnh tu khổ hạnh này, vì khổ hạnh này vị ấy không quan hỷ, tâm tư không thỏa mãn. Như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, nhờ tu khổ hạnh này vị ấy không khen mình, chê người. Như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, nhờ tu khổ hạnh này vị ấy không mê say, không nhiễm trước, không phóng dật. Như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, nhờ tu khổ hạnh này vị ấy được cúng dường cung kính danh vọng. Dầu được cúng dường cung kính danh vọng, vị ấy không quan hỷ, tâm tư không thỏa mãn. Này Nikroda, người khổ hạnh, như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, do khổ hạnh này vị ấy được cúng dường cung kính danh vọng. Dầu được cúng dường cung kính danh vọng, vị ấy không khen mình, chê người. Này Nikroda, người khổ hạnh, như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh xuyên tu khổ hạnh, do khổ hạnh này vị ấy được cúng dường cung kính danh vọng. Dầu được cúng dường cung kính danh vọng, vị ấy không mê say nhiễm trước phóng vật. Này Nikroda, người khổ hạnh, như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh xuyên tu khổ hạnh, không phân biệt các thức ăn, món này thích hợp với ta, món này không thích hợp với ta. Đối với các thức ăn không thích hợp, vị ấy không cố ý từ bỏ. Đối với các thức ăn thích hợp, vị ấy không nắm giữ, tham đắm, chấp trước. Thấy các sự nguy hiểm, phân biệt chúng là không giải thoát, không thọ hưởng chúng. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh xuyên tu khổ hạnh, vị ấy không nghĩ rằng vì mong mỏi được cúng dường cung kính danh vọng, các vua chúa sẽ cung kính ta. Cũng vậy, các vị đại thần, các vị sát đế lì, các vị bà la môn, các vị gia chủ, các vị giáo chủ các giáo phái. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nikroda, vị khổ hạnh không chống bán một vị sa môn hay bà la môn khác. Người này sống ăn uống đủ mọi thứ, như hạt giống từ rễ xanh, hạt giống từ nhành cây xanh, hạt giống từ đốt xanh, hạt giống từ chiếc cây xanh, và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh. Nhai nghiền chúng tất cả với tầm xét không bánh xe, được gọi là xương quai hạt, và người ta gọi vị ấy là vị sa môn. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nikroda, vị khổ hạnh thấy một sa môn hay bà la môn được các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường. Thế vậy, vị ấy không nghĩ rằng các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường người sống, ăn uống đủ mọi thứ. Các gia đình ấy không cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường ta, một người tu khổ hạnh. Do vậy, vị ấy không sanh tật đố, ganh ghét đối với các gia đình. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nikroda, vị khổ hạnh không trở thành người ngồi giữa công chúng, như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nikroda, vị khổ hạnh khi đi giữa các gia đình để khất thực, không giấu giếm mà để cho người ta thấy mình, như vậy là khổ hạnh của ta, như vậy là khổ hạnh của ta. Như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nikroda, vị khổ hạnh không làm bộ có vẻ bí mật khi được hỏi có chấp nhận điều này không. Nếu không chấp nhận thì trả lời không chấp nhận, nếu có chấp nhận thì trả lời có chấp nhận. Như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này.